Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Thanh Phương, Anh Vũ và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 4 2012.
Trung Quốc lại tăng cường lực lượng ở vùng biển xảy ra đụng độ với Philippines.
Việt Nam đề nghị Y tế Thế giới trợ giúp điều tra căn bệnh lạ làm hơn chục người chết.
Các dân biểu đối lập dự trù tẩy chay quốc hội mới của Miến Điện.
Thêm hai người Tây Tạng tự thiêu ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Lực lượng nổi dậy Syria kêu gọi các nước bạn can thiệp quân sự.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản sẵn sàng xóa nợ để giành thị phần ở Miến Điện.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc lại tăng cường lực lượng ở vùng biển xảy ra đụng độ với Philippines. Theo báo chí nhà nước Trung Quốc, hôm nay 20 tháng 4, 2012, thêm một tàu hải giám thứ ba của Trung Quốc vừa được điều động đến vùng biển đang tranh chấp với Philippines, khiến Manila lên tiếng phản đối, cáo buộc Bắc Kinh làm cho căng thẳng leo thang. Tân Hoa Xã loan tin là chiếc tàu hải giám hôm nay đã được gửi đến vùng bãi cạn Scarborough, mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham Đảo, để bảo vệ quyền lợi biển của Trung Quốc và bảo đảm an toàn cho các ngư dân Trung Quốc. Nằm cách đảo Luzon của Philippines khoảng 124 hải lý về phía tây, bãi đá Scarborough là khu vực mà tuần trước tàu hải giám Trung Quốc đã ngăn không cho chiến hạm Philippines bắt giữ các tàu cá Trung Quốc, bị cho là xâm nhập khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Manila. Sau đó, tàu của Trung Quốc còn bị tố cáo sách nhiễu một tàu nghiên cứu khảo cổ học của Philippines. Về phần Bắc Kinh thì khẳng định là chiến hạm Philippines đã quấy nhiễu các tàu cá Trung Quốc vào tránh bão tại đây. Trung Quốc cũng yêu cầu tàu nghiên cứu khảo cổ học của Philippines rời khỏi khu vực này ngay lập tức. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay tuyên bố là việc chiếc tàu hải giám thứ ba của Trung Quốc đến khu vực này là đi ngược lại nỗ lực của hai bên nhằm tìm ra một giải pháp ngoại giao cho tranh chấp. Theo phát ngôn viên này, với hành động nói trên, Bắc Kinh đã vi phạm thỏa thuận là không làm cho tình hình trầm trọng thêm, không làm cho căng thẳng leo thang tại khu vực bãi cạn Scarborough.
Việt Nam đề nghị chuyên gia Y tế Thế giới trợ giúp điều tra căn bệnh lạ làm hơn chục người chết tại miền Trung. Hãng tin AP hôm nay 20 tháng 4 đưa tin Việt Nam đã yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới cử chuyên gia giúp đỡ điều tra một căn bệnh bí ẩn đến nay đã làm 19 người chết và 171 người khác phải nhập viện tại tỉnh miền Trung Quảng Ngãi. Từ đầu tháng 3, tại xã Kỳ Sơn, Hà Sơn, Quảng Ngãi xuất hiện một căn bệnh lạ với triệu chứng nôn mửa chóng mặt, huyết áp tăng cao và mờ mắt dẫn đến tử vong. Nguyên nhân gây bệnh này đến nay vẫn chưa xác định được. Nguy hiểm hơn là bệnh lạ này đang có chiều hướng lan sang các địa phương khác. Theo một số chuyên gia y tế trong nước thì đây là một bệnh da liễu lạ với triệu chứng suy kiệt thể lực do suy gan nặng gây tử vong. Bệnh có thể chữa trị được nếu bệnh nhân được gửi kịp thời điều trị lên các bệnh viện da liễu tuyến trên. Trong khi đó, căn bệnh đang có nguy cơ lan rộng xuất hiện đồng loạt khiến người dân địa phương rất hoang mang. AP dẫn lời ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ, cho biết hiện có gần 100 người mắc phải các triệu chứng như trên đang phải nhập viện, trong đó có 10 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Vẫn theo ông Phong, trường hợp tử vong vì căn bệnh lạ này xuất hiện từ năm ngoái, từ đầu tháng 3 năm nay rộ lên trở lại và lan sang nhiều địa bàn khác, chủ yếu trong các khu vực nghèo khó. Hồi đầu tháng này, báo chí Việt Nam đưa tin người dân địa phương nghi ngờ nguyên nhân gây căn bệnh là do thuốc diệt cỏ được người dân sử dụng để phát nương làm rẫy. Thông tin này chưa được cơ quan bảo vệ thực vật của Việt Nam khẳng định. Báo Sài Gòn Tiếp Thị hôm nay có dẫn lời ông Nguyễn Xuân Mến, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, trước diễn biến phức tạp của bệnh, ngày 19 tháng 4, địa phương đã gửi văn bản kiến nghị Bộ Y tế mời các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới tới khảo sát tìm nguyên nhân gây bệnh. Thời gian gần đây, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với căn bệnh tay chân miệng, một căn bệnh do một chủng virus lạ gây ra đang lan tràn ở nhiều địa phương từ năm 2011 đến nay đã làm 19 trẻ em tử vong.
Các dân biểu đối lập dự trù tẩy chay quốc hội mới của Miến Điện, nhà đối lập Aung San Suu Kyi và các dân biểu mới được bầu của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ dự trù sẽ tẩy chay quốc hội mới của Miến Điện ngày thứ hai do bất đồng về lời tuyên thệ bảo vệ hiến pháp. Trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung ngày 1 tháng 4 vừa qua, nhà đối lập Aung San Suu Kyi và các ứng cử viên khác của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã đắc cử dân biểu, giành được 43 trên 44 ghế, trở thành lực lượng đối lập đầu tiên ở quốc hội Miến Điện. Trên nguyên tắc, ngày thứ hai tới, bà Aung San Suu Kyi và các dân biểu đối lập khác sẽ giữ kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa mới. nhưng trước khi dự họp, các tân nghị sĩ sẽ phải tuyên thệ bảo vệ hiến pháp, mà bản hiến pháp này lại là do chế độ quân phiệt trước đây soạn thảo và phe đối lập này muốn sửa đổi. Hiến pháp năm 2008 được thông qua một tuần sau khi cơn bão Nargis thổi qua Miến Điện, khiến 138.000 người chết và mất tích. Bản hiến pháp này trao cho phe quân sự rất nhiều quyền hành. Mặc dù chính quyền quân sự này đã nhường chỗ cho một chính phủ dân sự, nhưng quân đội Miến Điện vẫn giữ vai trò trọng yếu tại nước này. Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ đã yêu cầu thay đổi từ ngữ trong lời tuyên thệ của dân biểu quốc hội, cụ thể là thay vì bảo vệ, họ chỉ cam kết tôn trọng hiến pháp. Nhưng yêu cầu của họ đã không được chấp nhận. Phe đối lập hôm nay cho biết sẽ đệ trình lại yêu cầu lên phủ tổng thống, nhưng ít có khả năng họ sẽ được đáp ứng từ đây đến ngày 23 tháng 4, nhất là vì Tổng thống Thanh Sen hiện đang công du Nhật Bản. Theo nhận định của hãng tin Reuters, việc các dân biểu đối lập vắng mặt tại phiên họp đầu tiên của quốc hội mới sẽ làm suy yếu chính phủ mới, vốn đã khởi động một tiến trình dân chủ hóa được quốc tế hoan nghênh, mà biểu tượng cao nhất là chiếc ghế nghị sĩ của bà Aung San Suu Kyi.
Tại Trung Quốc, hai người Tây Tạng tự thiêu trong tỉnh Tứ Xuyên, AFP hôm nay 20 tháng 4 dẫn nguồn tin của một tổ chức phi chính phủ cho biết tại khu vực Tây Nam Trung Quốc lại có thêm hai người Tây Tạng tự thiêu. Dù chính quyền thắt chặt kiểm soát, làn sóng phản kháng bằng hành động tuyệt vọng như vậy để phản đối Bắc Kinh nô dịch văn hóa và tôn giáo Tây Tạng vẫn tiếp tục bùng phát mạnh mẽ. Trong một thông cáo phát đi hôm nay, tổ chức Chiến dịch quốc tế vì Tây Tạng có trụ sở tại London cho biết hai người Tây Tạng đã chọn hình thức phản kháng bằng cách tự thiêu tại huyện A Bá, tỉnh Tứ Xuyên vào hôm qua. Cả hai đã tử vong và người dân địa phương đã ngăn cản được lực lượng an ninh định mang thi thể của nạn nhân đi. Một nhà sư có mặt tại hiện trường khẳng định với AFP qua điện thoại rằng hai người tự thiêu còn trẻ. Theo tổ chức Tây Tạng tự do Free Tibet, có thể hai người này không theo tôn giáo nào. Từ đầu tháng 3 năm 2011 đến nay, tại Trung Quốc, trong các tỉnh có đông người Tây Tạng sinh sống đã xảy ra 34 người thuộc dân tộc này, trong đó đa số là tu sĩ Phật giáo Tây Tạng đã hoặc có ý định tự thiêu để phản kháng lại chính sách của Bắc Kinh đối với người Tây Tạng. Phần lớn các vụ như vậy diễn ra trong huyện A Bá, nơi mà theo tổ chức Tây Tạng Tự Do hồi tháng Giêng, lực lượng an ninh đã bắn vào đoàn biểu tình của người Tây Tạng làm một người chết. Lo ngại làn sóng tự thiêu của người Tây Tạng, chính quyền đã thắt chặt an ninh trong các vùng có đông người dân Tây Tạng sinh sống, tăng cường kiểm soát các chùa chiền và sư sãi. Đa số người Tây Tạng đều cho rằng văn hóa và tôn giáo của họ bị đồng hóa và nô dịch. Bắc Kinh vẫn nói đang cố gắng cải thiện đời sống của người Tây Tạng với việc tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy kinh tế phát triển trong khu vực này. Mặt khác, chính quyền Trung Quốc tố cáo Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng, đứng đằng sau xúi giục các hành động tự thiêu như vậy. Cáo buộc này tuy nhiên đã bị chính phủ Tây Tạng lưu vong bác bỏ.
Bắc Triều Tiên tuyên bố tiếp tục phóng vệ tinh, Mỹ nghi ngờ Trung Quốc giúp đỡ Bắc Triều Tiên thực hiện các chương trình hạt nhân, Bình Nhưỡng cực lực phản đối thái độ của cộng đồng quốc tế sau vụ bắn tên lửa hôm 13 tháng 4, thế nhưng Bắc Triều Tiên thông báo sẽ tiếp tục phóng vệ tinh hết đợt này đến đợt khác, bất chấp thất bại vào tuần trước. Trong bản thông báo được công bố vào chiều ngày hôm qua 19 tháng 4, Ủy ban Công nghệ Vũ trụ Bắc Triều Tiên cho biết là đã hoàn tất cuộc điều tra về nguyên nhân khiến tên lửa bị nổ tung hôm 13 tháng 4 sau khi được phóng lên không trung chưa đầy 2 phút. Bình Nhưỡng nhấn mạnh là những thông tin và kinh nghiệm thu thập được sẽ bảo đảm cho thành công trong những ngày tiếp theo. Với một giọng điệu hung hăng và khiếm nhã, Bắc Triều Tiên báo trước, xin trích, là cho dù Mỹ, Nhật và đồng minh có phản ứng mạnh mẽ tới đâu, cho dù lũ chuột của Lee Myung-bak có nói gì đi chăng nữa, thì Bắc Triều Tiên vẫn lần lượt phóng hết đợt này đến đợt khác những vệ tinh vì mục tiêu hòa bình. Từ trong nguyên văn, Bắc Triều Tiên luôn khẳng định phóng tên lửa với mục tiêu hòa bình, và ngày 13 tháng 4 vừa qua, tên lửa của Bắc Triều Tiên đã nổ tung sau chưa đầy 2 phút được phóng lên không trung. Phương Tây xem đây là một vụ bắn thử tên lửa đạn đạo trá hình. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đã tố cáo Bắc Triều Tiên vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về những lời cáo buộc Bắc Kinh đã cung cấp bệ phóng tên lửa lưu động cho Bình Nhưỡng, được tuần báo IHS Jane's Defense tiết lộ vào ngày hôm qua, thì Trung Quốc đã khẳng định là không hề vi phạm nghị quyết 1718 và 1874, đó là các lệnh cấm vận hạt nhân Bắc Triều Tiên đã được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ban hành vào năm 2006 và 2009. Nhưng, trong buổi họp báo vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Leon Panetta đã khẳng định là ông cam chắc đã có một sự giúp đỡ từ phía Trung Quốc, nhưng ông không biết chính xác mức độ của việc hỗ trợ đó từ trong nguyên văn.
Tại Syria, lực lượng nổi dậy Syria kêu gọi các nước bạn bè can thiệp quân sự. Trước thực tế, từ khi có hiệu lực, cách đây hơn một tuần, lệnh ngừng bắn vẫn bị vi phạm, hàng ngày làm hơn 100 người dân thiệt mạng. Phe đối lập có vũ trang hôm qua lên tiếng kêu gọi các nước bạn bè can thiệp vào Syria mà không cần đến sự đồng ý của Liên Hợp Quốc. Phe nổi dậy tố cáo Damas không tôn trọng lệnh ngừng bắn, tướng Mustafa Ahmed Antrek, chỉ huy Hội đồng Quân sự Quân đội Syria tự do tuyên bố, xin trích, liên minh quân sự, các nước bè bạn của nhân dân Syria phải nhanh chóng can thiệp vào Syria. Ông cũng đánh giá những cố gắng của cộng đồng quốc tế nhằm đưa Syria ra thoát khỏi cuộc khủng hoảng đến giờ không đạt được như mong đợi của người dân Syria. Chỉ huy lực lượng vũ trang đối lập cũng đánh giá kế hoạch của đặc phái viên quốc tế Kofi Annan được coi như là thất bại vì thiếu sự hợp tác của chính quyền Damas. Hôm nay, ông Ahmed Khwaji, phát ngôn viên của ông Kofi Annan, nhận định tình hình Syria tại hiện trường là không được tốt và thậm chí lại ngừng bắn rất mong manh. Ông cũng khẳng định, tại Syria, hàng ngày vẫn có thêm nạn nhân của các cuộc tấn công từ phía quân đội chính phủ. Hôm qua, chính quyền Syria đã ký thỏa thuận mới bảo đảm hoạt động của các quan sát viên Liên Hợp Quốc được cử đến theo dõi lệnh ngừng bắn. Theo thỏa thuận này, các quan sát viên của Liên Hợp Quốc được hoàn toàn tự do đi lại tiếp xúc với tất cả những ai họ muốn. Dự kiến Liên Hợp Quốc sẽ cử 300 quan sát viên theo dõi lệnh ngừng bắn trong thời gian 3 tháng. Trong khi đó, hôm nay Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé cam đoan rằng Pháp cùng với các đối tác trong Hội đồng Bảo an sẽ nhanh chóng đề nghị một dự thảo nghị quyết về Syria. Phương Tây và các nước Ả Rập đang cố gắng tìm cách gây sức ép tối đa đối với Syria, đồng thời đe dọa gia tăng các biện pháp trừng phạt nếu kế hoạch Annan bị thất bại. Xin nhắc lại, kế hoạch Annan đã được Hội đồng Bảo an thông qua hôm 12 tháng 4, Syria chấp nhận ngừng chiến theo tinh thần của kế hoạch Annan. Nhưng theo tổ chức quan sát nhân quyền Syria, hơn 120 dân thường bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công của quân chính phủ kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
Quỹ tiền tệ quốc tế đòi châu Âu tăng vốn ngân hàng, giám đốc IMF bà Christine Lagarde cảnh báo là đà tăng trưởng kinh tế của toàn cầu còn rất yếu kém. Quỹ tiền tệ quốc tế cần huy động thêm 400 tỷ đô la để tăng cường khả năng đối phó với khủng hoảng tài chính. Tại cuộc họp thường niên vào mùa xuân của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới khai mạc vào ngày hôm nay, giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế bà Christine Lagarde đã cảnh báo là khu vực đồng euro vẫn bấp bênh. Eurozone vẫn có thể là tâm chấn của một cuộc khủng hoảng đe dọa đến kinh tế toàn cầu. Do vậy, người đứng đầu IMF kêu gọi các nước trong khối nên trích ra một phần trợ giúp tài chính của quốc tế để tăng vốn cho các ngân hàng đang gặp khó khăn. Bà Lagarde đã muốn nói đến trường hợp của Hy Lạp hay Bồ Đào Nha. Mặt khác thì giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế cũng đã kêu gọi thế giới nên củng cố một bức tường lửa để đề phòng khủng hoảng tài chính, cụ thể là nâng mức khả năng can thiệp của IMF, Quỹ tiền tệ quốc tế muốn huy động thêm 400 tỷ đô la, tức là nhân lên gấp đôi vốn của IMF so với hiện tại, để định chế tài chính đa quốc gia này có thể can thiệp trong trường hợp khối euro bị khủng hoảng. Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Ireland hiện là ba nước thành viên trong khu vực sử dụng đồng euro nhận trợ giúp của Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Điều lo ngại là trong một tương lai không xa, sẽ có thêm một vài thành viên eurozone khác cũng sẽ cần đến sự can thiệp của quốc tế. Trước mắt thì các nước châu Âu và Nhật Bản đã cam kết đóng góp thêm 320 tỷ đô la trên tổng số 400 tỷ theo như yêu cầu của IMF. Về phần các quốc gia đang trỗi dậy thì các nước này cũng đã đồng ý đóng góp nhiều hơn cho IMF. Tuy nhiên Brazil đòi phải có được tiếng nói có trọng lượng hơn trong hội đồng quản trị của Quỹ tiền tệ quốc tế, và có nhiều khả năng là Trung Quốc sẽ đóng góp khoảng 60 tỷ đô la, tương đương với mức tham gia của Nhật Bản hay của Ả Rập Xê Út, còn Nga và Brazil thì sẽ huy động từ 10 cho đến 20 tỷ đô la. Liên quan đến bầu cử Tổng thống Pháp 2012, các ứng cử viên đang ở chặng cuối của cuộc vận động tranh cử. 10 ứng cử viên Tổng thống Pháp đang giáo diết thuyết phục cử tri vài giờ trước khi cuộc vận động chính thức kết thúc, thành phần chưa biết sẽ bỏ phiếu cho ai hay không có ý định đi bầu trong vòng 1 vào ngày Chủ nhật sắp tới, đặc biệt được các ứng cử viên quan tâm. Chiến dịch vận động tranh cử sẽ khép lại vào lúc 11 giờ 59 giờ Paris đêm nay, sau đó thì tất cả các ứng cử viên đều không được phát biểu bất kỳ dưới một hình thức nào cho tới 20 giờ ngày Chủ nhật 22 tháng 4, tức là sau khi các phòng phiếu đã đóng cửa. Ứng cử viên Nicolas Sarkozy chọn thành phố Nice ở miền nam nước Pháp là điểm cuối của chương trình vận động tranh cử đã kéo dài trong suốt 2 tháng rưỡi vừa qua. Đối thủ nặng ký nhất của ông Sarkozy là François Hollande thì chọn tổ chức meeting tại thị trấn Charleville-Mézières, tức là quê quán của nhà thơ Arthur Rimbaud. Ứng cử viên của đảng Trung Hữu là ông François Bayrou thuyết phục cử tri tại vùng Annecy ở miền đông nước Pháp, trong khi bà Marine Le Pen, đại diện cho đảng cực hữu, thì lại chọn địa bàn là vùng Bretagne ở miền Tây Bắc. Tất cả các cuộc hội họp nói trên đều nhằm một mục đích duy nhất, đó là thuyết phục thành phần còn do dự, chưa biết bỏ phiếu cho ai, hay là những người không có ý định tham gia vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Theo các cuộc thăm dò dư luận mới nhất, thì 1/4 các cử tri có tên trong danh sách tỏ ý định không muốn đi bầu, và 1/4 những người được hỏi còn chưa biết sẽ ủng hộ cho ai. Về ý định bỏ phiếu, theo thăm dò mới nhất do Viện Ipsos và BVA thực hiện, thì ứng cử viên của Đảng Xã hội là ông François Hollande sẽ về đầu ở vòng 1 với khoảng từ 29 đến 30% số phiếu, Tổng thống mãn nhiệm là Nicolas Sarkozy về nhì với khoảng từ 25,5 cho đến 26,5%. Nhưng theo một cuộc thăm dò khác do Viện Sofres tiến hành, thì hai ông Sarkozy và Hollande lại ngang ngửa với nhau với khoảng 27% phiếu ủng hộ.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Nhật Bản sẵn sàng xóa nợ để giành thị phần tại Miến Điện.
Hôm nay, Tổng thống Tan Sen mở chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị nguyên thủ quốc gia Miến Điện từ 28 năm qua đến Nhật Bản. Ông Tan Sen đến Tokyo chủ yếu để thương lượng việc xóa nợ của Miến Điện đối với Nhật Bản. Về phần Tokyo cũng sẵn sàng xóa một phần nợ cho Miến Điện để có thể giành vị thế ưu tiên tại một thị trường hiện đang được rất nhiều nước dòm ngó. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, khi gặp nhau ngày mai tại Tokyo, Tổng thống Tan Sen và Thủ tướng Yoshihiko Noda sẽ thảo luận về một giải pháp toàn diện cho vấn đề nợ của Miến Điện. Các số liệu do Bộ Ngoại giao Miến Điện cung cấp cho thấy là tính từ năm 1967 cho đến năm 1987, Tokyo đã cam kết viện trợ cho Miến Điện tổng cộng 4,9 tỷ đô la. Theo nhật báo Asahi Shimbun số ra tối hôm qua, Nhật Bản sẵn sàng xóa món nợ khoảng 2,8 tỷ đô la cho Miến Điện, tức là khoảng 60% tổng số nợ của nước này. Thủ tướng Noda sẽ thông báo quyết định nói trên trong cuộc hội kiến với Tổng thống Tan Sen ngày mai. Tờ Asahi Shimbun cho biết là sau khi xóa khoản nợ nói trên, Nhật Bản dự trù sẽ cho Miến Điện vay tiền trở lại lần đầu tiên từ 25 năm qua. Khi quyết định xóa bớt nợ và cho Miến Điện vay tiền trở lại, Nhật Bản rõ ràng là muốn chiếm giữ một vị trí hàng đầu tại một quốc gia hấp dẫn với nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào và nhân công rẻ mạt, rẻ hơn cả Campuchia và Việt Nam. Theo nhận định của ông Kei Nemoto, giáo sư chuyên về Miến Điện tại trường đại học Sophia ở Tokyo, các nhà hoạch định chính sách ở Nhật Bản này thấy rằng đã đến lúc phải tăng cường quan hệ với Miến Điện, nếu không sẽ không thể cạnh tranh với những đối thủ khác, bởi vì Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc cũng đã thắt chặt quan hệ với quốc gia Đông Nam Á này. Thế là chưa kể cạnh tranh sẽ đến từ các nước Âu Mỹ sau khi Liên hiệp châu Âu ngày 23 tháng 4 tới đây sẽ chính thức quyết định giảm nhẹ cấm vận đối với Miến Điện, và Hoa Kỳ cũng vừa loan báo sẽ giảm bớt những hạn chế về tài chính và mậu dịch trong một số lĩnh vực đối với nước này. Vốn đã từng chiếm đóng Miến Điện trong thời gian Thế chiến thứ hai, Nhật Bản đã đầu tư khoảng 10 tỷ đô la vào Miến Điện kể từ năm 2008. Theo số liệu của Tổ chức Thống kê Trung ương đặt tại thủ đô Naypyidaw, ngay cả trong thời kỳ Miến Điện bị cô lập trên trường quốc tế, Tokyo vẫn duy trì các mối quan hệ thương mại và đối thoại với chế độ quân Việt. Quan điểm của Tokyo là tỏ thái độ cứng rắn đối với chính quyền quân sự sẽ chỉ khiến cho Miến Điện xích gần lại Trung Quốc. Với những mối quan hệ sẵn có, các công ty Nhật Bản đang chuẩn bị chiếm lĩnh thị trường Miến Điện. hãng xe hơi Honda muốn xây một nhà máy sản xuất xe gắn máy ở Miến Điện. Còn về phần công ty NTT Data Corporation, chuyên cung cấp các dịch vụ mạng, thì dự trù lập một chi nhánh ở Miến Điện vào tháng 9 tới. Chi nhánh này, theo dự kiến, đến năm 2017, sẽ sử dụng đến 500 nhân viên. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong thời gian viếng thăm, Tổng thống Tencent ngày 22 tháng 4 sẽ đến tham quan các nhà máy của Tập đoàn Điện lực Nhật Bản TEPCO cũng như của công ty J-Power, cho thấy là lãnh đạo Miến Điện quan tâm đến đầu tư của Nhật Bản trong lĩnh vực năng lượng.
Sau đây là các tin thời sự khác. Trang mạng của Đại học Philippines bị tin tặc Trung Quốc tấn công. Manila vào hôm nay thông báo tin trên và cho biết là tin tặc Trung Quốc muốn trừng phạt Manila vì vụ tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Chính quyền Philippines đã cho mở cuộc điều tra. Trang chủ của Đại học Philippines www.up.edu.com vào ngày hôm nay đã bị xâm nhập và toàn bộ nội dung được thay thế bằng hình ảnh của lá cờ Trung Quốc với hàng chữ Hoàng Nham Đảo thuộc chủ quyền Trung Quốc, Hoàng Nham Đảo là của chúng tôi, Hoàng Nham Đảo là tên tiếng Hoa của vùng bãi cạn Scarborough.
Tại Trung Quốc, nông dân một huyện trong tỉnh Vân Nam nổi dậy làm một công an bị chết. AFP dẫn nguồn tin của chính quyền Trung Quốc hôm nay cho biết, những người dân chống lại hoạt động của một công ty khai thác mỏ thuộc miền Tây Nam Trung Quốc đã đụng độ với lực lượng giữ gìn trật tự. Hậu quả, một người chết và 15 người bị thương thuộc lực lượng công an. Sự việc diễn ra hôm 18 tháng 4 tại Nhân Hòa, một huyện trong tỉnh Vân Nam, khi một đoàn nông dân địa phương tập hợp trước tòa nhà cơ quan chính quyền để khiếu nại về những hoạt động của một công ty khai thác mỏ gây ô nhiễm. Bạo lực đã bùng phát khi chính quyền điều động công an đến để giải tán biểu tình. Theo thông cáo của chính quyền địa phương, xin trích, bỗng nhiên, người dân làng dùng gậy gộc và lưỡi hái tấn công vào lực lượng giữ gìn trật tự làm 16 công an bị thương, trong đó một người đã bị chết. Phát ngôn viên của chính quyền địa phương giải thích với AFP rằng căn nguyên của sự việc là do những khiếu kiện của nhân dân liên quan đến các hoạt động của một khu mỏ than nằm sát khu làng gây thoái hóa đất đai canh tác. Những người nông dân bất bình đã kéo đến trước trụ sở chính quyền địa phương đòi bồi thường.
Nhật Bản đồng ý nhận y tá và hộ lý Việt Nam đủ tiêu chuẩn chuyên môn. Báo Nhật Bản Japan Times số đề ngày hôm nay cho biết là trong khuôn khổ một chương trình trao đổi song phương, Tokyo đã đồng ý tiếp nhận y tá và hộ lý của Việt Nam sau một cuộc trắc nghiệm về chuyên môn và trình độ tiếng Nhật. Với thỏa thuận này, y tá Việt Nam có thể sang Nhật để được đào tạo thêm và làm việc trong 3 năm tại các bệnh viện. Các hộ lý của Việt Nam đủ tiêu chuẩn thì sẽ được đào tạo từ 2 cho đến 4 năm. Và một khi tốt nghiệp thì các chuyên viên Việt Nam có thể được giữ lại Nhật làm việc. Trước khi được tuyển sang Nhật Bản, thì y tá và hộ lý của Việt Nam phải theo học 1 năm tiếng Nhật. Trên nguyên tắc, nhóm đầu tiên sẽ đến Nhật vào mùa xuân năm 2014. Việt Nam là quốc gia thứ 3 sau Indonesia và Philippines đã ký kết thỏa thuận như trên với phía Nhật Bản. Tuy nhiên, do khó khăn về ngôn ngữ, vào năm ngoái, chỉ có khoảng 11,3% các y tá của Indonesia và Philippines đã được tốt nghiệp ở Nhật.
Phi thuyền không gian Discovery chính thức an tọa trong viện bảo tàng. Theo AFP, hôm qua 19 tháng 4, phi thuyền không gian của Mỹ Discovery đã chính thức được đưa vào một viện bảo tàng gần Washington, chấm dứt sứ mạng lịch sử sau 30 năm phục vụ công cuộc chinh phục vũ trụ từ năm 1981 đến năm 2011. Tàu Discovery từ nay trở đi sẽ được đặt tại trung tâm Stephen Woodward Hazy, một cơ sở viện bảo tàng quốc gia hàng không và không gian ở gần Washington để phục vụ khách tham quan đến chiêm ngưỡng niềm tự hào của ngành nghiên cứu không gian Mỹ và tìm hiểu những đóng góp của con tàu vào công cuộc chinh phục vũ trụ trong 30 năm qua. Tàu Discovery thực hiện chuyến bay cuối cùng của mình hồi cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm 2011 lên trạm không gian quốc tế ISS. Trong thời gian phục vụ của mình, tàu Discovery tổng cộng đã có 352 ngày ở trong vũ trụ, bay được quãng đường dài 241 triệu km và đưa 246 lượt các nhà du hành vũ trụ đi về giữa không gian và trái đất.
Tại Hoa Kỳ, nam tài tử George Clooney thông báo là vào ngày 10 tháng 5 sắp tới, ông sẽ tổ chức một buổi tiếp tân đặc biệt tại nhà riêng với sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Barack Obama, mục tiêu đề ra nhằm gây quỹ khoảng 6 triệu đô la giúp cho ông Obama tài trợ cho cuộc vận động tranh cử thêm cho một nhiệm kỳ thứ hai. Hiện tại thì ekip tranh cử của ông Obama đã huy động được tổng cộng là 200 triệu đô la kể từ khi chủ nhân Nhà Trắng công bố ý định ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ.
liên quan đến vấn đề môi trường, thủ đô Bắc Kinh đang thiếu nước trầm trọng. Theo một tờ báo xuất bản ở Bắc Kinh được Courrier International trích dịch, thì chưa có một thủ đô nào trên thế giới bị khát nước trầm trọng như thủ đô Trung Quốc. Các giải pháp được chính quyền Bắc Kinh dự định áp dụng có thể gây ra nhiều hậu quả khốc liệt về môi trường cũng như về xã hội. Cơ quan phụ trách về vấn đề nước ở Bắc Kinh cho biết, việc cung cấp nước cho đô thị khổng lồ này thuộc loại phức tạp nhất thế giới. Kể từ tháng 5 năm 2011, khả năng cung cấp nước tại Bắc Kinh ở mức dưới 100 mét khối đầu người, trong khi trên thế giới là 1.000 mét khối trên đầu người. Dân cư thường trú trong đô thị khát nước nhất Trung Quốc này đã bùng nổ từ 13,6 triệu dân năm 2000 tăng lên 20 triệu dân. Dự án phát triển các cơ sở hạ tầng chủ yếu tại Bắc Kinh trong kế hoạch 5 năm lần thứ 12 dự trù từ nay đến năm 2014 sẽ thiết lập được một hệ thống cung cấp nước đa dạng. Nước được lấy từ hai hồ trữ về, nước ngầm được bơm lên rồi đến nước tái sử dụng và cuối cùng là hệ thống đưa nước từ phương Nam ngược lên phương Bắc. Trong 5 năm gần đây, lượng nước tiêu thụ tại Bắc Kinh đã đạt 3 tỷ rưỡi mét khối, trong khi các hồ trữ chỉ có thể cung ứng được 600 triệu mét khối, nước tái xử lý được từ 400 đến 600 triệu mét khối. Số 2 triệu rưỡi mét khối còn thiếu, tức 2/3 nhu cầu, chủ yếu lấy từ nguồn nước ngầm. Trong khi đó, nước ngầm đã bị khai thác quá mức từ hơn một chục năm qua, đặt Bắc Kinh trước tình trạng hết sức khó khăn. Tuy vậy, người dân khó thể nhận ra được tình trạng khan hiếm nước này. Hai năm gần đây, dòng sông Bạch Hà ở ngoại ô phía đông và dòng sông Vĩnh Định ở ngoại ô phía tây lại xanh trong, hàng chục hồ nội thành vẫn giữ nguyên vẻ đẹp. Nhưng thực tế vốn ít được nêu ra là đa số đã bị cạn nước từ thập niên 70, nước được đưa từ bên ngoài vào hoặc nước tái chế đã giúp làm đầy các sông hồ này. Trên thế giới, việc lấy nước từ một dòng sông tự nhiên không thể vượt quá 30% lưu lượng bình thường của nó nếu không sẽ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Nhưng ở đây, Bắc Kinh đã khai thác hầu như đến giọt cuối cùng các dòng sông lớn đổ về đây. Việc các sông Bạch Hà, Vĩnh Định bị cạn nước và dòng Loan Hà bị bơm lấy nước quá nhiều làm hệ sinh thái của lưu vực Hải Hà hầu như không còn nữa. Ô nhiễm tại đây hết sức trầm trọng, lượng nước từ sông đổ ra biển hàng năm đã giảm mất trên 10 triệu mét khối so với năm 1949, khiến một phần vịnh Bột Hải trở thành vùng nước lợ, làm xáo trộn sinh thái của cả khu vực. Một thực tế khác cũng ít ai biết là trái với quy hoạch, chính quyền Bắc Kinh đã bắt đầu cho bơm loại nước ngầm mà từ chuyên môn gọi là thuộc địa hình cát tơ từ năm 2003, lý cớ tình trạng khẩn cấp. Đây là loại nước ngầm tích tụ trong các vết nứt, các hang động đá vôi dưới lòng đất. Bắc Kinh đã khai thác hết phân nửa trữ lượng loại nước ngầm này. Nhiều nhà thủy văn học và môi trường học đã lên tiếng phản đối vì đây không thể là nguồn nước bổ sung mà phải phối hợp với nguồn nước trên mặt đất và các loại nước ngầm khác để duy trì cân bằng thiên nhiên. Các mạch nước ngầm hiện đang bị khai thác quá mức, còn lượng nước trên bề mặt ngày càng giảm đi. Trong các điều kiện đó, khai thác nước ngầm địa hình cát tơ sẽ làm cho đất bị sụt, với việc hình thành những giếng ngầm khổng lồ. Hơn nữa, những nơi đang bị bơm nước đa số là những vùng sinh thái dễ bị tổn thương, có nguy cơ bị ô nhiễm trầm trọng. Nếu Bắc Kinh còn duy trì được giá nước thấp, đó là nhờ thủ đô được ưu tiên lấy nước từ nơi khác về. Dân sống tại vùng thượng lưu Bạch Hà và Vĩnh Định được yêu cầu tiết kiệm nước, và từ cuối năm 2003, công trình đưa nước từ miền Nam lên miền Bắc đã được khởi động. Việc xây dựng tuyến kênh đào trung tâm khổng lồ đã khiến trên 300.000 dân phải di dời. Đây là việc di dời dân cư quy mô nhất chỉ sau công trình đập Cam Hiệp. Các nhà khoa học nhận định, chương trình vĩ đại trên đây làm cho nước của dòng Hán Giang bị hạ đến mức nguy hiểm tại thành phố Tương Dương, khiến ô nhiễm tăng lên, đồng thời có nguy cơ thủy triều mặn tại cửa sông Thanh Hải, làm ảnh hưởng đến nguồn cung nước uống cho Thượng Hải và đến lượt đô thị này sẽ bị thiếu nước. Việc lấy nước từ hai hồ trữ trong thập niên 80 thực chất là buộc Hà Bắc nhường nguồn nước cho thủ đô mà không hề được đền bù. Bắc Kinh còn muốn sử dụng các biện pháp khử mặn nước biển và lấy khoảng 300 triệu mét khối nước từ sông Hoàng Hà mỗi năm, nhưng Hoàng Hà không thể chịu đựng nổi việc mất đi một lượng nước quá lớn như vậy. Hơn nữa, nếu không có bàn tay con người can thiệp, thì dòng sông này cũng đã bị cạn nước từ lâu.
Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm tuần báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa Tuấn Thảo giới thiệu bí quyết sống lâu của điệp viên 007 nhân dịp 50 năm ngày phát hành bộ phim James Bond đầu tiên. Mời quý vị đón nghe. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Trung Quốc lại tăng cường lực lượng ở vùng biển xảy ra đụng độ với Philippines.
Việt Nam đề nghị Y tế Thế giới trợ giúp điều tra căn bệnh lạ làm hơn chục người chết.
Các dân biểu đối lập dự trù tẩy chay quốc hội mới của Miến Điện.
Thêm hai người Tây Tạng tự thiêu ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Lực lượng nổi dậy Syria kêu gọi các nước bạn can thiệp quân sự.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản sẵn sàng xóa nợ để giành thị phần ở Miến Điện. Ngay sau đây là phần điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Hai ngày nữa thôi là hai gương mặt sẽ lọt vào vòng chung kết để tranh chiếc ghế tổng thống Pháp. Hai ông Sarkozy và Hollande dẫn đầu theo các cuộc thăm dò. Bầu giới hôm nay đã đổ dồn tập trung hết sức lực vào sự kiện trọng đại này. Trong tình hình đó thì thời sự quốc tế có phần lép vế vào hôm nay. Sự kiện quan trọng đối với Le Figaro là việc Ấn Độ thử thành công tên lửa tầm xa mang đầu đạn hạt nhân Agni 5 có thể bắn trúng Bắc Kinh và Thượng Hải. Đối với tờ báo Pháp, Ấn Độ khẳng định thế đứng cường quốc quân sự, được bài báo ở trang quốc tế. Ấn Độ như thế đã bước vào câu lạc bộ khép kín, các quốc gia nắm công nghệ học tên lửa tầm xa xuyên lục địa, tức năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, Pháp, Nga, Mỹ, Anh, Trung Quốc. Đối với New Delhi, đang muốn trở thành một cường quốc trong khu vực và trên thế giới, thành công hôm qua thật sự là to lớn.
Ngoài tự hào về mặt thuần túy khoa học, tên lửa Agni 5 còn cho phép Ấn Độ nhắm vào các mục tiêu ở phía đông châu Âu, một phần châu Phi và nhất là ở Trung Quốc. Bắc Kinh, Thượng Hải đều nằm trong tầm bắn của hỏa tiễn. Đó là trên mặt nguyên tắc, vì dĩ nhiên Ấn Độ đã nhanh chóng khẳng định đây chỉ là một vũ khí răn đe. Theo Le Figaro, phần lớn các chuyên gia cũng công nhận điều này. Vì đứng trên mặt chạy đua hỏa tiễn, Ấn Độ còn ở khá xa phía sau Trung Quốc. Agni 5 có tầm hoạt động 5.000 cây số, trong lúc Trung Quốc đã có những hỏa tiễn với tầm xa 10.000 km, có thể bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ấn Độ và còn xa hơn nữa. Cho nên, nếu như Ấn Độ đã nhích được lên ngang tầm với Trung Quốc trên bình diện vũ khí răn đe, thì giữa hai bên vẫn còn sự bất tương xứng khá lớn. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số chuyên gia, Ấn Độ là nước đã tiến nhanh nhất trong lĩnh vực này từ khi chương trình tên lửa được đưa ra vào thập niên 1980, mà chủ đích là xây dựng khả năng đánh vào các mục tiêu trên lãnh thổ Trung Quốc. Theo Le Figaro, Ấn Độ, cường quốc quân sự thứ ba châu Á, đang gõ cửa Hội đồng Bảo an để ngồi cùng bàn với các đại cường. Với thành công vừa qua, New Delhi đã tạo cho mình một lá bài ngoại giao mới.
Trên phương diện hỏa tiễn, Le Figaro cũng nhìn lên phía Đông Bắc Á, nóng bỏng hơn, với Seoul và Bình Nhưỡng đều trong tư thế sẵn sàng lâm trận. Hàn Quốc triển khai tên lửa đạn đạo trong lúc mà Bắc Triều Tiên chuẩn bị cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba. Theo Le Figaro, Seoul đã cứng hẳn giọng đe dọa người láng giềng phương Bắc. Tờ báo nhắc lại, việc Hàn Quốc thông báo triển khai hỏa tiễn có tầm hoạt động 1.000 cây số, có thể bắn trúng mục tiêu trên toàn lãnh thổ người láng giềng. Hỏa tiễn mang ký hiệu Yunnu-3C. Theo Le Figaro, thật ra thì hỏa tiễn trên đã được triển khai một cách bí mật từ nhiều tháng qua, và Seoul chọn thời điểm để chính thức thông báo vào ngày hôm qua thứ Năm. Theo Le Figaro, thì Seoul cũng đang thương lượng với Washington về quyền nới rộng tầm hoạt động của hỏa tiễn của họ. Theo hiệp định ký kết với Washington vào năm 2001, hỏa tiễn Hàn Quốc bị giới hạn ở tầm hoạt động 300 cây số mà thôi.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn về châu Á, báo kinh tế Pháp Le Echo chú ý đến cuộc triển lãm xe hơi Bắc Kinh khai mạc vào ngày thứ hai tới đây, với hàng tít đập mắt ở trang nhất. Thị trường xe hơi Trung Quốc là nơi mơ tưởng của tất cả các nhà chế tạo. Tờ báo nhận thấy, mặc dù năm 2011 không mấy được như ý muốn, nhưng các nhà sản xuất xe hơi toàn thế giới đều chú mục vào Trung Quốc, được xem là thị trường xe hơi hàng đầu thế giới. Tất cả đều chuẩn bị tư thế nhân cuộc triển lãm thường niên ở Bắc Kinh.
Điều mà các tập đoàn nhắm tới, từ Ford của Mỹ cho đến Volkswagen Đức, Renault Pháp, là sản xuất tại chỗ để tăng thị phần của mình. Theo một số ước tính lạc quan, sau một năm 2011 nhiều thất vọng, thị trường xe hơi vào năm 2012 sẽ tăng lên trở lại. Theo phân tích của một chuyên gia, thì chính quyền Trung Quốc muốn hỗ trợ tiêu thụ của người dân, và trong bối cảnh giới hạn về mặt địa ốc, thì xe hơi chiếm một tỷ lệ không nhỏ, 50% trong tiêu thụ tư nhân sẽ được chính quyền hỗ trợ. Mức tiêu thụ sẽ tăng cao ở các tỉnh, thành phố trung bình. Hiện nay ở Bắc Kinh thì tỷ lệ là 200 xe trên 1.000 người, ở tỉnh thì chỉ là 45 xe trên 1.000 người. Nhìn về dài hạn thì thị trường xe hơi ở Trung Quốc vẫn vững chắc, nhất là thị trường xe hơi hạng sang.
Ngoài Trung Quốc, Le Echo còn chú ý đến Miến Điện, nơi mà châu Âu đang đình chỉ một cách thận trọng trừng phạt của mình. Tít trên trang quốc tế. Châu Âu, theo tờ báo, sẽ đình chỉ trong vòng một năm các biện pháp cấm vận, ngoại trừ lệnh cấm vận vũ khí. Quyết định đó sẽ được các ngoại trưởng châu Âu thông qua vào thứ hai tới đây. Thế nhưng, tại sao đình chỉ mà không bãi bỏ? Tuy nhiều sự kiện được hoan nghênh, như gần đây nhất là cuộc bầu cử quốc hội bổ sung được đánh giá rất tốt. Tuy vậy, châu Âu vẫn còn ngờ vực trước những thay đổi ở quốc gia này.
Bài báo trích lời Thủ tướng Anh cho là phải thận trọng, chờ xem những thay đổi ở Miến Điện có vững chắc hay không, có đến mức không thể đảo ngược hay không. Theo Le Echo, trong nội bộ châu Âu đã có một số bất đồng, nhiều nước như Pháp và Đức muốn đi nhanh hơn, bãi bỏ một số trừng phạt, nhưng họ đã thỏa hiệp vì phải theo dõi việc trả tự do toàn bộ tù nhân chính trị, các vấn đề liên quan đến những cộng đồng thiểu số. Trừng phạt mà châu Âu thực hiện đối với Miến Điện từ năm 1996 vì đã truy bức bà Aung San Suu Kyi, nhắm vào cá nhân cũng như công ty Miến Điện, bao gồm từ việc cấm nhập cảnh, phong tỏa tài sản 491 nhân vật, 59 công ty, hạn chế đầu tư, giao dịch đối với 800 công ty khác. Le Echo cũng nhắc lại quyết định của châu Âu là sau Hoa Kỳ và sắp tới đây, chính xác là vào ngày mai thứ Bảy, thì Tổng thống Miến Điện gặp Thủ tướng Nhật tại Tokyo, và Nhật sẽ xóa 300 tỷ yên, tức khoảng 2,8 tỷ euro nợ của Miến Điện.
Về nước Pháp, nội dung báo chí hôm nay hoàn toàn không có gì bất ngờ. Hai ngày trước vòng đầu của bầu cử Tổng thống, toàn bộ trang nhất các báo đều dành cho việc phân tích các buổi vận động tranh cử cuối cùng của các ứng viên, và nhất là các kết quả thăm dò tối hậu được phép công bố. Đây là một điều dễ hiểu, vì lẽ, theo luật bầu cử hiện hành, kể từ 12 giờ khuya thứ Sáu hôm nay 20 tháng 4 cho đến 20 giờ hôm Chủ nhật 22 tháng 4 là lúc đóng cửa toàn bộ các phòng phiếu. Các phương tiện truyền thông ở Pháp không được quyền công bố các kết quả thăm dò dư luận cử tri. Hầu hết các báo Pháp đều đăng ảnh của một hay toàn thể 10 ứng cử viên trên trang nhất, ngoại trừ Libération. Tờ báo thiên tả này đã tự hỏi trong hàng tựa lớn màu đen trên nền đỏ, cánh tả có thực sự làm thị trường sợ hãi hay không? Phải nói rằng, trong chiến dịch vận động tranh cử, Tổng thống Nicolas Sarkozy đã thường xuyên giơ cao bóng ma của một thảm họa kinh tế cho nước Pháp nếu cánh tả chiến thắng.
Hỏi, tức là trả lời. Libération đã đả kích hành động bị coi là nhát ma đó. Xem đấy chỉ là một sự suy diễn đơn thuần về một điều không thể xảy ra đối với tờ báo. Đảng xã hội Pháp ngày nay không còn gây hoảng hốt như vào năm 1981 khi ông François Mitterrand trở thành vị tổng thống cánh tả đầu tiên của nền địa ngũ Cộng hòa. Nhật báo cánh hữu Le Figaro lẽ dĩ nhiên đã lặp lại các luận điểm của ứng cử viên cánh hữu. Hàng tựa lớn của báo này nhấn mạnh đến lời cảnh báo của ông Sarkozy. Hollande sẽ là con tin của Mélenchon và Jolie. Eva Jolie là ứng cử viên của phong trào sinh thái, cũng thuộc cánh tả. Le Figaro đã dành 2 trang khổ lớn cho bài phỏng vấn cực dài với ông Nicolas Sarkozy, trong đó vị tổng thống ứng cử viên hy vọng biến cuộc bầu cử ngày 6 tháng 5 tới đây thành một cuộc trưng cầu dân ý chống Hollande. Khi bày tỏ hy vọng này, ông Sarkozy đã cho rằng ông chắc chắn sẽ được vào vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống để đấu với ông Hollande, bởi vì 6 tháng 5 chính là ngày diễn ra vòng 2 cuộc bầu cử. Nhật báo Le Monde thì đã nhường diễn đàn cho 10 nhân vật tại Pháp để họ xác định là sẽ bầu cho ai và giải thích vì sao. Riêng hai tờ báo Cộng giáo Lạc Khoa và Kinh tế Lysico thì nêu bật những yếu tố mà họ cho là các ẩn số của cuộc bầu cử vòng 1. Đối với Lạc Khoa, đó là tỷ lệ vắng mặt và thứ hạng các ứng cử viên sau vòng 1. Lysico cũng nêu lên những câu hỏi thèm chốt đó, nhưng thêm vào một yếu tố khác, liệu người Pháp có chịu chờ đến 20 giờ ngày Chủ nhật để biết kết quả hay không? Nói cách khác, tờ báo Kinh tế này tự hỏi là tác động của các trang mạng xã hội trên Internet trong việc tiết lộ sớm kết quả bầu cử sẽ như thế nào. Đến với quý vị sau đây là tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo nói về bí quyết sống lâu của điệp viên 007 nhân dịp 50 năm ngày phát hành bộ phim James Bond đầu tiên.
Good morning. My name's Bond. James Bond.
Who are you?
My name is Bond. James Bond.
Trong thế giới phim ảnh, ít có nhân vật hư cấu nào mà lại sống lâu như James Bond. Ra đời dưới ngòi bút của tác giả Ian Fleming, điệp viên 007 đã nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt quen thuộc nhất trên màn bạc. Năm 2012 đánh dấu cùng lúc hai sinh nhật, 50 năm ngày ra mắt bộ phim James Bond đầu tiên và 60 năm ngày khai sinh của điệp viên 007 trong tiểu thuyết. Nhưng nhờ vào bí quyết nào mà James Bond sống dài đến như vậy? Trong tháng này, những hình ảnh đầu tiên của bộ phim mới về điệp viên 007 được tung lên mạng, mang tựa đề là Skyfall, cùng phim do đạo diễn Sam Mendes thực hiện, là tập James Bond thứ 23. Ngoài Daniel Craig trong vai chính, còn có thêm hai diễn viên nổi tiếng là Javier Bardem và Ralph Fiennes. Sau hơn một năm trời bị dời lại do những khó khăn tài chính của hãng phim MGM, kế hoạch bấm máy quay phim bây giờ mới thực sự bắt đầu tại London, Thượng Hải, Istanbul. Theo dự trù thì bộ phim Skyfall sẽ được trình làng vào tháng 12 năm nay. Đoàn làm phim hứa hẹn một James Bond cực kỳ gây cấn ngoạn mục, đầy pha hành động nghẹt thở đứng tim. Tuy không dựa vào một tiểu thuyết có sẵn của Ian Fleming, nhưng vẫn trung thành với cá tính của nhân vật nguyên gốc. Dự án quay phim Skyfall đã gặp quá nhiều rắc rối trong giai đoạn tiền kỳ, cho nên lần này, nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội mừng sinh nhật, thì đoàn làm phim không có cách nào khác là phải làm việc cho thật hiệu quả trong phần hậu kỳ. Áp lực lại càng lớn hơn vì nhiều sinh hoạt được tổ chức nhân sinh nhật lần thứ 50.
Trước hết là việc phát hành bộ toàn tập James Bond dưới dạng đĩa Blu-ray gồm tất cả 22 bộ phim, điệp viên 007 còn là nhân vật chính của các game video đời mới, dự án thâu nhạc phim James Bond với các dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng cũng được lên chương trình, trong lúc mà ca sĩ người Anh Adele đã nhận lời thâu ca khúc chủ đề cho tập phim sắp tới. Đó là chưa kể đến hai cuộn phim tài liệu kể lại cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Ian Fleming, cũng như là quá trình tạo dựng hình tượng của điệp viên 007.
Còn tại Anh Quốc, Viện Bảo tàng Beaulieu ở vùng Hampshire đã khai trương cuộc triển lãm mang tựa đề Bond in Motion, trưng bày 50 kiểu xa hơi, trong đó đa số là xe đua mà điệp viên 007 đã lái trong các bộ phim của mình. Lần đầu tiên các kiểu xe nổi tiếng nhất được tập hợp lại thành một bộ sưu tập để đánh dấu sinh nhật lần thứ 50. Khách đến xem triển lãm có cơ hội nhìn tận mắt các kiểu xe đắt tiền như Aston Martin, Jaguar, chiếc xe đua Lotus Esprit hay là chiếc AMC Hornet. Do James Bond đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng, cho nên có nhiều công ty muốn gắn liền nhãn mác của mình với uy tín của điệp viên 007 bằng cách cài vào các bộ phim những sản phẩm mà họ muốn quảng cáo. Giới ghiền đọc tiểu thuyết hay xem phim James Bond đều biết rằng kiểu xe ưng ý nhất của điệp viên 007 là chiếc Aston Martin, từng xuất hiện trong các phim như Goldfinger, Quantum of Solace hay Casino Royale. Vào năm 1999, tranh luận đã diễn ra khi đoàn làm phim dùng kiểu xe hơi BMW thay thế cho chiếc Aston Martin trong cuộn phim The World Is Not Enough, Thế Giới Vẫn Không Đủ. Các fan hâm mộ thời đó đã lên tiếng chỉ trích, vì theo họ, điệp viên Anh không đời nào mà đi lái xe của Đức.
Năm 2012 là đúng 50 năm ngày phát hành bộ phim James Bond đầu tiên với tựa đề Dr. No. Đó là một nhà bác học thông thái nhưng tự đại ngông cuồng, chứ không phải là một ông tiến sĩ. Bộ phim được phát hành vào năm 1962 với những cảnh quay cực nóng khi mà nữ diễn viên Ursula Andress xuất hiện trên màn ảnh lớn như thần vệ nữ với những đường cong bốc lửa. Thật ra thì tiểu thuyết James Bond đã ra đời 10 năm trước đó, theo lời kể của chính tác giả Ian Fleming trong quyển Early Writing, thì điệp viên 007 chính thức được tạo ra vào ngày 15 tháng Giêng năm 1952.
Thời thanh niên, ông Ian Fleming từng làm việc cho bộ phận thông tin tình báo của Hải quân Anh. Đến khi dậy ngủ, ông làm phóng viên cho hãng tin Reuters. Như một chuyến đi nghỉ mát trên đảo Jamaica, Ian Fleming bắt đầu viết tiểu thuyết gián điệp trinh thám. Không biết đặt tên như thế nào cho nhân vật chính, ông mới tình cờ ngước mắt nhìn lên kệ sách. Lúc đó ông mới thấy cái tên của James Bond, nguyên là một nhà động vật học người Mỹ, chuyên nghiên cứu về các loài chim muông. Thấy ngắn gọn mà thích, cho nên ông mới lấy tên của tác giả người Mỹ có thật để đặt cho nhân vật hư cấu mà ông đang tạo dựng. Sự vay mượn dừng lại ở đó, vì thật ra Ian Fleming đưa rất nhiều yếu tố trong đời mình vào nhân vật điệp viên 007. Hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng James Bond là mẫu người lý tưởng mà Ian Fleming muốn hướng tới, từ đầu tóc cho đến màu mắt, từ phong cách cho đến tánh tình, từ những đức tính tốt cho đến những thói xấu, từ trình độ học vấn cho đến những nơi đã từng đi qua. Có khác biệt hay chăng là nằm ở trong hai con số không? Nhờ ký hiệu này mà điệp viên 007 có quyền ra tay triệt hạ đối thủ, trong khi Ian Fleming chủ yếu làm công việc bàn giấy thời còn ngồi ở cơ quan tình báo. Ian Fleming càng nhàm chán tù túng với những thao tác hàng ngày trong công việc, thì nhân vật hư cấu James Bond càng có một cuộc sống hấp dẫn, phiêu lưu bay nhảy tận chân trời góc bể. Quyển tiểu thuyết James Bond đầu tay mang tựa đề Casino Royale, Sòng Bạc Hoàng Gia được viết xong vào năm 1952, rồi được phát hành gần một năm sau. Từ đó trở đi, ông Ian Fleming sáng tác đều đặn, hầu như mỗi năm đều cho phát hành một tập sách mới. Nhưng tiểu thuyết James Bond vẫn chưa nổi tiếng trên khắp thế giới, và chủ yếu chỉ được giới ghiền đọc truyện trinh thám biết đến. Cho đến một ngày tháng 3 năm 1961, tuần báo Mỹ Life Magazine, sau đó trở thành Nguyệt Sang, đăng một bài phóng sự về Tổng thống Kennedy, và qua đó độc giả được biết là trong số 10 tựa sách mà chủ nhân Nhà Trắng ưa chuộng nhất, có quyển From Russia with Love của tác giả Ian Fleming. Ngay sau đó, số bán tiểu thuyết James Bond được nhân lên gấp hàng chục lần. Sự thành công khá bất ngờ đột ngột này thúc đẩy các nhà sản xuất lao vào việc khai thác James Bond dưới dạng phim truyện. Một khi được chuyển thể lên màn ảnh lớn, điệp viên 007 trở thành một trong những biểu tượng quen thuộc của làng nghệ thuật thứ bảy, mở ra một kỷ nguyên làm phim hành động gián điệp, trở thành một khuôn mẫu mà sau đó thường bị sao chép, vay mượn, bắt chước, nhưng vẫn chưa thể sánh bằng. Chẳng hạn như nhân vật Jason Bourne, cựu nhân viên cơ quan tình báo Mỹ CIA, tuy gợi hứng từ truyện của Robert Ludlum, nhưng một khi được chuyển thể lên màn ảnh lớn, lại rất khác với tiểu thuyết. Ethan Hunt của loạt phim Mission Impossible từ màn ảnh nhỏ lên màn ảnh lớn, ngoạn mục hành tráng, nhưng vẫn chưa đủ tinh tế sắc cảnh. Xuất thân từ thế giới truyền tranh của Pháp, hai điệp viên Largo Winch và OSS 117 lại thiếu nghiêm túc. Còn Triple X và The Hitman với tướng mạo hung bạo dữ dằn, quay vậy mà còn non tuổi đời, kém bản lĩnh.
Bí quyết thành công và sống lâu của James Bond có thể được giải thích bởi nhiều yếu tố cộng hưởng, nhưng nhìn chung thì vẫn nằm ở hai điểm chính. Thứ nhất, điệp viên 007 không đơn thuần là một nhân vật mà còn phản ánh cả một không gian phiêu lưu, nguyên một thế giới phim ảnh. Khi xây dựng nhân vật James Bond, tác giả Ian Fleming không chỉ phác họa thân thế và sự nghiệp, mà ông còn mô tả khá chi tiết cái thế giới bao quanh nhân vật này.
Đọc tiểu thuyết, người ta biết được là điệp viên 007 rất thông minh, nhưng kiến thức không đến từ sách vở, mà chủ yếu được học qua kinh nghiệm lăn lộn từng trải, để có thể xoay sở, ứng phó với mọi tình huống rủi ro. James Bond không thuộc hàng dân sành điệu ẩm thực, nhưng lại có trữ lượng cao. Anh đặc biệt ưa chuộng các loại sâm banh thường hạng của Pháp, uống vodka với một chút hạt tiêu, không bao giờ pha loãng rượu whisky và bourbon. Và khi uống rượu pha vodka martini, thì phải pha bằng shaker, chứ không được pha bằng thìa. Nổi tiếng là đào hoa, nhưng James Bond ít có bao giờ dẫn bạn gái về nhà, càng không có quan hệ tình ái dài lâu. Trong tập phim On Her Majesty's Secret Service, theo sứ mệnh của nữ hoàng, điệp viên 007 lập gia đình cưới vợ, nhưng ngay sau hôn lễ thì người vợ lại bị sát hại. Trong Casino Royale, điệp viên 007 ngã lòng yêu Vesper, nhưng rồi cô gái cũng không thoát chết. Các nhà nghiên cứu về hiện tượng James Bond đều tìm cách diễn giải khi cho rằng tác giả Ian Fleming cũng như những người viết kịch bản sau ông hé mở cánh cửa về đời tư của điệp viên 007, nhưng rồi khép lại ngay. Như thể James Bond lúc nào cũng phải đơn độc, do hoàn cảnh đầy bất trắc của bản thân nên rất khó mà xây dựng được một mái ấm gia đình. Dù gì đi nữa, lối mô tả trong tiểu thuyết là một mỏ vàng đối với các nhà soạn kịch bản. Những chi tiết mà thoạt nhìn hơi vụn vặt ấy lại giúp cho James Bond thêm chiều sâu và bề dày. Như thế, điệp viên 007 không phải là một nhân vật hư cấu, mà lại là một con người có thật.
Bond, James Bond.
So you're a British spy. Do you have a name?
Name's Bond. James Bond.
Điểm quan trọng thứ nhì là cách dùng ngôn ngữ hình ảnh có hệ thống trong một khuôn khổ nhất định, có quy tắc. Phim lúc nào cũng có phần mở đầu trước khi ca khúc chủ đề trỗi lên. Ca khúc thì thường do một dòng hát nổi tiếng trình bày và được quay như một đoạn phim pop art. Phim thường có màn giới thiệu lướt qua các vật dụng tối tân tinh xảo, giúp cho điệp viên thoát khỏi các tình thế hiểm nguy. Vóc dáng chải chuốt, tướng mạo bảnh bao, trang phục đồ hiệu, xe đua đắt tiền, điệp viên 007 còn phải nói một câu mà bất cứ ai cũng biết. My name is Bond, James Bond.
Từ năm 1962 cho tới nay, bất kỳ một nhà đạo diễn nào được chọn để quay phim đều phải tuân thủ quota tối thiểu đó. Một số các nhà làm phim đã tìm cách luồn lách những quy tắc hầu đổi mới cung cách của nhân vật. Trong tập phim Tomorrow Never Dies, Ngày Mai Không Bao Giờ Chết, Pierce Brosnan trong vai James Bond nói với một gián điệp người Nga là hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe. Đoạn phim này sau đó đã bị các fan chỉ trích, trước hết là vì trong tiểu thuyết thì điệp viên 007 rất mê hút thuốc xì gà và mỗi một ngày hút đến 3 bao thuốc lá. Thêm vào đó thì số phận của một điệp viên là chết lúc nào không hay, hôm nay sinh tử còn chẳng biết, huống chi là chuyện ngày mai. Thành ra câu nói của Pierce Brosnan, đâm ra là thừa, James Bond trường thọ không phải nhờ ngưng hút thuốc mà sống dai chừng nào mà kịch bản phim vẫn còn đắt khách ăn tiền hái ra bạc triệu.
Tuy tuân thủ một số quy tắc không thể xây dựng, nhưng về mặt nội dung, thì bối cảnh cốt truyện vẫn phải chuyển đổi để thích nghi với xã hội và thời thế. So với cách đây 50 năm, thì hai khối Đông Tây không còn. Quốc gia thù nghịch thời xưa có thể trở thành nước bạn thời nay. Ranh giới phân biệt chính tà không còn rõ nét. Kẻ thù không đội trời chung với James Bond không chỉ là các nhà tài phiệt, các tập đoàn viễn thông, các trùm buôn vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thời nay họ có thể xuất thân từ hàng ngũ thông tin tình báo, từng làm việc hay vẫn hoạt động cho các cơ quan định chế và đáng lẽ ra phải bảo vệ an ninh và hòa bình thế giới. Dù là trường hợp nào đi chăng nữa, thì đối thủ của James Bond phải là một nhân vật kiệt xuất, mưu mô xảo quyệt, tài trí song toàn. Bởi vì kịch bản phim Điệp viên 007 thật sự nổi trội, khi mà nhân vật phản diện có nhiều bản lĩnh, đấu sức cũng hay mà đấu trí cũng giỏi. Bên tam làng người nửa cân, vỏ quýt dày thì phải có móng tay nhọn. Với những yếu tố kể trên, 22 tập phim đã quay của James Bond có thể không đồng đều về mặt chất lượng, nhưng vẫn thuần nhất trong cách dùng một hệ thống cơ bản. Điều đó giải thích vì sao việc thay đổi diễn viên không đặt vấn đề với khán giả. Tính tổng cộng đã có 6 tài tử nhập vai James Bond. Gương mặt có thể khác biệt, nhưng nhìn chung, thế giới của Điệp viên 007 vẫn không hề thay đổi. Trên màn ảnh lớn, James Bond lúc nào cũng ở độ tuổi 40, lứa tuổi sung mãn tráng kiện của một người đàn ông, cả về thể xác lẫn tinh thần. Một mẫu người khá lý tưởng trên nhiều phương diện, cho nên phái nam muốn bắt chước, còn phái nữ thì mơ được gặp ít nhất là một lần trong đời. Nơi Điệp viên 007 lóe lên những nghịch lý đáng yêu. Ít có một nhân vật hư cấu nào mà là được nghiên cứu kỹ lưỡng, mổ xẻ cặn kẽ đến như vậy. Nhưng càng nghiên cứu chi tiết, thì James Bond lại càng hấp dẫn mê hoặc. Điệp viên khác núp mình trong bóng tối, James Bond thì lại giấu tẩy trong ánh sáng. 50 năm sau ngày ra đời bộ phim đầu tiên, nhân vật James Bond đã đi vào huyền thoại. Một điệp viên có 102, đáng lẽ phải chết lúc nào không hay.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Minh Anh là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu tuyển tập Tuskegee, album mới gồm các bản song ca của Lionel Richie với các tiếng hát nổi tiếng của làng nhạc country Hoa Kỳ. RFI đến đây xin cảm ơn quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai. Nhưng để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị nghe nhạc phẩm trong phim James Bond Golden Eye qua tiếng hát của Tina Turner.
Reflection on the water, more than darkness in the depths. See him surface and never a shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye. But a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears. Girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden.
shadow has a child.